vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi tưởng khoảng thời gian quý báu khi sư phụ giảng pháp tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu, bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 1993, nhận lời mời của Hội Khí Công tỉnh Quý Châu, nhà sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí đã đến thành phố Quý Dương giảng pháp và dạy các bài tập của Pháp Luân Công. Học viên A nhớ lại, ngày 25 tháng 5 tôi vội vàng bắt chuyến xe buýt đầu tiên và có mặt ở cổng trường tiểu học Mỏ Địa Chất từ sớm. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ, cao lớn với diện mạo vô cùng cao quý và một làn da khỏe mạnh. Ngài và những người phụ đạo viên đang treo một biểu ngữ trưng bày phù hiệu Pháp Luân và các chữ 8 đặc điểm chính của Pháp Luân Đại Pháp trên cửa. Họ cũng đưa những tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công cho những người tò mò đến xem. Tôi cũng đến hỏi xin, chỉ lúc bấy giờ tôi mới biết rằng người đàn ông trẻ cao lớn ấy chính là nhà sáng lập của Pháp Luân Công nổi danh toàn quốc, sư phụ Lý Hồng Chí. Lúc đó tâm tôi bỗng dâng lên lòng sùng kính vô hạn đối với sư phụ. Trước đây tôi đã gặp nhiều thầy khí công, tất cả họ đều rất kiêu ngạo. Tôi chưa bao giờ thấy vị thầy khí công nào lại bình dị gần gũi, hòa ái ân cần như vậy, giúp các học trò sắp xếp phòng học. Sau lời giới thiệu, mọi người đều cảm thấy như vừa gặp một người thân trong gia đình và thoải mái hỏi sư phụ Lý nhiều câu hỏi về cách thực hiện các động tác, về việc thờ cúng Phật, đức tin vào thần, vân vân. Và sư phụ Lý luôn mỉm cười. Ngài vô cùng kiên nhẫn trả lời các câu hỏi và tận tình giảng giải các đạo lý. Các câu trả lời của sư phụ Lý rất thâm sâu, nhưng lại rất giản dị và rõ ràng. Từng lời của sư phụ đều cảm động tâm can người ta. Ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi lắng nghe Ngài nói, giống như một dòng nước trong lành chảy vào tâm hồn. Trong tâm mỗi người đều có sự tôn kính đối với sư phụ và rất muốn mua vé để tham gia buổi giảng Pháp Luân Công. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho những người đến tìm hiểu. Sư phụ đã xuất ra công vô cùng mạnh mẽ, hiệu quả thần tốc và người ta có thể cảm nhận được sự thanh lý thân thể ngay lập tức. Nhiều người mắc bệnh kinh niên đã khỏi bệnh ngay tức khắc. Lúc bấy giờ tôi bị bệnh sỏi mật và đau dạ dày nghiêm trọng, khiến cơ thể bị đau đớn khắp nơi. Cực điểm là bệnh đau thần kinh tọa khiến tôi không thể đứng yên. Tôi đã tìm thuốc chữa trị trong nhiều năm và cơ thể tôi giống như một thùng thuốc. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Sau khi sư phụ điều chỉnh cơ thể cho tôi tức thời cảm thấy một luồng hơi lạnh toát ra khỏi một bên chân. Lúc ấy tôi cảm thấy khoan khoái và một cảm giác nhẹ nhàng mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi nghĩ Pháp Luân Công có huyền năng thật to lớn. Khi trở về nhà, ngay lập tức tôi đã nói với người thân, bạn bè và đồng nghiệp về hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Công. Do đó, hàng chục người đã đến tham gia khóa giảng đầu tiên của Pháp Luân Công ở Quý Châu. Tại một số vùng, mọi người phải bắt vài chuyến xe buýt mới tới được lớp học. Học viên B nhớ lại, buổi chiều ngày 25 tháng 5 năm 1993, tôi may mắn được tham gia khóa giảng đầu tiên của sư phụ ở Quý Dương. Lớp học được tổ chức tại phòng văn hóa của công nhân. Giá vé chỉ là 5 đồng, chưa đến 1 đô la, tức khoảng 15.000 đồng tiền Việt Nam. Khoảng 500 người đã tham dự khóa giảng. Không chỉ tất cả các ghế mà hành lang cũng đầy kín người. Bầu không khí của lớp học rất trang nghiêm. Khi sư phụ bước nhanh về phía bục giảng, mọi người vỗ tay vang như sấm dội. Sư phụ giảng về đặc điểm của Pháp Luân Công và sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp Vũ Trụ, chỉ ra rằng Pháp Luân Công không chỉ mang lại những hiệu quả kỳ diệu về sức khỏe, mà còn giúp người tu luyện đồng hóa với chân, thiện, nhẫn. Tu luyện Pháp Luân Công sẽ bồi dưỡng tâm hồn con người, đề cao tầng thứ tinh thần và cuối cùng đạt được phản bổn quy chân, trở về với chân ngã thực sự của mỗi người. Các học viên cảm thấy mỗi lời sư phụ nói ra đều cảm động tâm can, mỗi từng lời như sét đánh ngang tai. Những trở ngại trong tâm chúng tôi đột nhiên được gỡ bỏ và thế giới quan của chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Kể từ đó, các học viên đã không còn tranh đấu vì danh lợi hay bị động tâm bởi tình. Khi ấy, tôi tự nhủ trong tâm, sư phụ ngay chính như thế, công pháp tốt như thế, nghìn năm khó gặp, thật may mắn khi đắc được pháp này, vậy nên tôi sẽ kiên trì, quyết tâm tu luyện. Trong suốt buổi giảng pháp, sư phụ đã phát công có uy lực vô tỷ để tịnh hóa thân thể của học viên và gỡ bỏ các vật chất xấu trong thân thể các học viên. Ngay khi sư phụ vừa hô tay lên, đại bộ phận người học đều được lợi ích. Tuy nhiên, vẫn có một số người ngộ tính kém hơn. Có một vài người đã lẻn vào lớp học mà không mua vé. Thực tế, sư phụ biết điều đó, nhưng Ngài đã từ bi chỉ bảo rằng, để nhận được lợi ích, còn người ta cần phải thành thật. Học viên C nhớ lại, sau khi tôi may mắn được tham gia lớp học của sư phụ, giọng nói vùng Đông Bắc của sư phụ thường xuyên vang vọng bên tai tôi. Tôi thật không biết trong những đời trước mình đã tu luyện bao nhiêu năm để có được cơ duyên trân quý này. Sau khóa giảng đầu tiên, tôi lại tham gia thêm nhiều khóa giảng Pháp Luân Công của sư phụ tại Quý Dương. Càng tham gia nhiều lớp học, tôi càng tràn đầy năng lượng. Đồng thời vì tôi tu luyện Đại Pháp, ba thế hệ trong gia đình chúng tôi cũng đã được hưởng hồng ân to lớn và huyền năng vĩ đại của sư phụ. Vào tháng 5 năm 1993, khi sư phụ đến Quý Dương giảng Pháp, cháu trai 5 tuổi của tôi cũng tham gia lớp học của sư phụ. Khi đang ngồi nghe giảng, cháu để ý thấy một cụ bà lớn tuổi gần đó không có ghế ngồi. Cháu đã nhường ghế cho cụ, còn cháu thì bò dưới gầm bàn của sư phụ. Sư phụ nhìn thấy cháu đang nghe giảng một cách nghiêm túc trong tư thế rất ngây thơ và đáng yêu. Sư phụ đã mỉm cười và gật đầu với cháu. Phật quang lúc đó đã gieo một hạt giống vào sâu thẳm tâm hồn cháu. Điều đó đã trở thành nguồn sức mạnh để cháu tu luyện Đại Pháp và giữ vững đức tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Đồng thời cũng giúp cháu vượt lên sự trượt dốc về đạo đức của giới trẻ trong xã hội hiện đại. Trước khi cháu trai tôi vào tiểu học, mỗi khi đồng hồ báo thức buổi sáng điểm, cháu liền thức dậy và theo bà đến công viên để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi cháu đi học, mỗi khi nhìn thấy lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc được kéo lên, cháu liền phát chính niệm và nhẩm câu thơ về chính pháp của sư phụ. Mỗi khi có thời gian, cháu lại cùng bà đi hồng pháp. Cháu trai tôi bây giờ đã là học sinh trung học. Dù có bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, cháu vẫn không quên giảng chân tướng cho các thầy cô giáo và bạn học. Khi chúng tôi biết sư phụ sẽ tổ chức khóa giảng Pháp Luân Công thứ hai ở Tế Nam, tôi gấp gáp trở về thành phố quê hương chúng tôi ở miền Đông Bắc. Tôi đưa người thân và bạn bè đến thành phố Tế Nam. Sau khi tham gia khóa giảng Pháp Luân Công của sư phụ, chị cả của tôi, ngoài 70 tuổi, chưa bao giờ đi học, lại có thể đọc các sách của Đại Pháp. Em trai tôi, ngoài 60 tuổi, cũng tính sư tính Pháp. Sau này đi đâu, em trai tôi cũng mang theo băng ghi âm các bài giảng của sư phụ và đi tới những làng quê và thành phố để cho nhiều người hơn nữa có duyên biết đến công pháp chân chính nhất, vĩ đại nhất này. Con rể tôi là một cảnh sát đã hoàn toàn thay đổi sau khi sư phụ tịnh hóa thân thể của cháu. Trước khi tham gia lớp tại Tế Nam, cháu bị bệnh thiếu bạch huyết cầu, thường bị chảy máu liên tục và sắc mặt xanh xao. Cháu đã chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không có hiệu quả. Cháu đã vô cùng tuyệt vọng khi mắc phải một căn bệnh không thể chữa trị khi còn trẻ như vậy. trở về từ khóa học ở Tế Nam là một sự chấn động mạnh mẽ. Cháu trở nên tràn đầy năng lượng và sắc mặt vô cùng tươi tắn. Vợ của cháu kể lại rằng, ngày thứ ba sau khi cháu rời Tế Nam, một cái cây to bên ngoài nhà bị sét đánh ngã. Khi bật gốc cây lên để xem xét, người ta đã tìm thấy hàng trăm con rắn độc nhỏ. Sư phụ đã tịnh hóa nơi ở của cháu. Khi tin này truyền ra, tất cả mọi người trong vòng 100 dặm, không còn ai ngờ vực uy lực của Pháp Luân Công và huyền năng kỳ diệu của sư phụ. Hàng trăm người đã tham gia các điểm luyện công của Pháp Luân Công sau khi biết tin này. Học viên D nhớ lại, vì cha tôi bị đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, tôi đã phải sống một cuộc đời cay đắng. Ngay từ khi còn nhỏ, sống trong khó khăn khiến tôi mắc nhiều bệnh tật. Tôi bị bệnh viêm gan, kiết lỵ và rối loạn thính lực, vân vân. Tôi tuyệt vọng và chán nản. Hơn nữa, chồng tôi là mục tiêu bị bức hại trong thời đại cách mạng văn hóa. Rất nhiều lần ông ấy trải qua những sự việc mà cái chết cận kề trong gang tấc. Chúng tôi sống không có hy vọng, nỗi thống khổ không thể diễn tả bằng lời. Nhưng ông trời không bao giờ chặn hết đường của ai. Năm 1993, sư phụ đã mang đại pháp vô cùng trân quý đến Quý Dương, mang ánh sáng và hy vọng đến cho tất cả những chúng sinh nơi đây. Trong hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp, gia đình chúng tôi đã vứt bỏ được những nỗi đau trong tâm hồn. Chúng tôi cởi mở hơn và tràn đầy hy vọng. Sau khi sư phụ thanh lý thân thể của học viên trong lúc giảng bài, không chỉ các chỗ đau bệnh tật trên cơ thể tôi biến mất, mà những thứ không tốt trong cơ thể tôi cũng được sư phụ thiền giải. Lúc đó, sư phụ nói với tôi một cách từ bi rằng, tôi không chỉ độ chư vị, tôi còn độ nó về nơi chốn của nó. Trong hơn 10 năm tu luyện Pháp Luân Công, tôi hiểu được rằng chỉ cần chúng ta bước đi trên con đường mà sư phụ an bài, bất kể khó khăn như thế nào, chúng ta đều có thể vượt qua, bởi vì chúng ta có sự bảo hộ của sư phụ. Năm 1994, sư phụ mở khóa giảng cuối cùng của Pháp Luân Công tại Quảng Châu. Nhiều học viên Quý Châu lập tức mua vé qua bưu điện. Khi đến Quảng Châu, họ chứng kiến một sự việc khó gặp. Có khoảng 6.000 đến 7.000 người tham gia khóa học. Sư phụ bước đi vòng quanh hội trường để thanh lý môi trường. Ngài để ý thấy nhiều học viên không thể mua được vé đang khóc. Sư phụ tức thời làm một số an bài. Sau đó, trong lúc giảng bài, sư phụ đã nói rằng các học viên bên ngoài sân hoặc phía sau tòa nhà cũng được hưởng lợi ích như nhau. Sư phụ phải chăm lo rất nhiều việc. Khi ngài giảng pháp ở Quảng Châu, mặc dù rất bận nhưng sư phụ vẫn gặp gỡ các học viên Quý Châu để xem các học viên Quý Châu tu luyện ra sao. Một học viên mang cháu trai của bà đến buổi gặp mặt. Sư phụ rất thích trẻ con, ngài vỗ lên đầu cháu bé 2 lần. Tối hôm đó cháu bé lên cơn sốt cao để tiêu nghiệp. Ngày hôm sau đến nơi giảng pháp, cháu bé đã hoàn toàn bình phục. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho cháu. Cậu bé may mắn này lúc đó còn trẻ, nhưng cho đến giờ vẫn nhớ rõ ràng việc của ngày hôm đó. Sự chăm sóc của sư phụ đã trở thành động lực trên con đường tu luyện của cậu. Bài viết chỉ là một số hồi ức nhỏ của tôi về quá trình sư phụ truyền công giảng pháp ở Quý Châu. Tôi hy vọng sẽ có nhiều học viên hơn nữa chia sẻ những ký ức trân quý và kinh nghiệm tu luyện trong quá trình chứng thực pháp vĩ đại và màu nhiệm này. Chúng ta cần cứu nhiều chúng sinh hơn nữa dưới Phật ân to lớn và uy lực vô tỷ. Câu chuyện thứ hai, những điều kỳ diệu tôi được chứng kiến khi sư phụ giảng pháp ở Quý Dương lần thứ ba. Bài viết của một học viên tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Ngày 15 tháng 8 năm 1993, khóa giảng Pháp Luân Công lần thứ ba của sư phụ Lý Hồng Chí tại thành phố Quý Dương đã được tổ chức tại thính phòng của Tòa Chính phủ tỉnh Quý Châu. Tôi biết về khóa học này thông qua một người bạn đồng hương. Anh ấy nói rằng môn khí công này rất đặc biệt, Người ta tu luyện một pháp luân ở vị trí bụng dưới. Pháp luân thường chuyển không ngừng theo chiều kim đồng hồ và các học viên được tịnh hóa ngay cả khi họ không tập các bài công pháp. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình luyện công. Nghe vậy tôi rất cao hứng. Công pháp này thật tốt. Đúng lúc tôi không có nhiều thời gian như vậy để luyện công. Vì thế tôi liền ghi danh khóa học. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sư phụ, tôi cảm giác ngài chỉ khoảng 20 tuổi, trẻ trung anh tuấn. Lời giảng của sư phụ rất dễ hiểu và ngài thường nói thẳng vào vấn đề. Trong ngày đầu tiên, sư phụ giảng bài trước, sau đó một số đệ tử hướng dẫn các bài công pháp. Trong lúc ấy, sư phụ sẽ điều chỉnh thân thể của học viên. 2 tháng trước, tôi bị trật chân phải và thời điểm ấy tôi phải đi cài nhắt. Vai trái của tôi bị đau nhất và tôi không thể giơ cánh tay qua đầu. Sư phụ đưa tay phải của ngài lên và chụp bắt thứ gì đó trong không trung. Sau đó chân phải của tôi trở lại bình thường ngay lập tức và tôi có thể giơ cánh tay trái lên dễ dàng. Trước đây tôi đã học nhiều môn khí công nhưng không môn nào mang lại hiệu quả. Vì thế tôi rất phấn khích, thầm nghĩ rằng công lực của sư phụ thật lợi hại và từ nay trở đi tôi chỉ cần chuyên tâm tu luyện môn này. Như sư phụ đã giảng trong chuyển pháp luân, bắt đầu từ hôm nay, có người sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như mắt cảm mạo nặng, có thể xương cốt đau khắp cả. Tôi bắt đầu có những triệu chứng như bị cảm lạnh từ ngày thứ hai trở đi, cơn sốt lên đến 40 độ C và các khớp của tôi bị đau, nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng và đi làm như bình thường. Đến cuối ngày, tôi tự nhủ rằng, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tới lớp học. Trong khi nghe sư phụ giảng bài, các triệu chứng đều biến mất trong khi tôi không để ý đến chúng. Thậm chí tôi còn không biết chúng biến mất lúc nào. Mặc dù ban đầu tôi không hiểu nhiều điều sư phụ giảng, nhận thức ban đầu của tôi là tại sao một người lại bị bệnh, tại sao một người lại có khổ nạn và tại sao một người lại cần coi trọng đức và làm việc tốt. Sau 10 buổi học, tôi cảm thấy mình khỏe mạnh và tâm thái rất tốt. Thân thể tôi vô cùng thoải mái, dễ chịu. Tất cả những căn bệnh trước đây như nhức mỏi, đau lưng, huyết áp thấp, xưng cổ họng mãn tính, xưng tuyến tiền liệt đều biến mất. Tôi thực sự tận hưởng sự thoải mái của một cơ thể khỏe mạnh. 6 người trong công ty chúng tôi đã tham dự khóa học. Một học viên có một cái mụn lớn cỡ trái mận ở bụng dưới. Nhưng chỉ sau một vài buổi học, nó đã biến mất. Một học viên khác bay bổng lên trong đêm khi anh ấy đang ngủ, sau khi sư phụ giảng về chu thiên, thậm chí cả cái chăn đắp cũng bay lên theo. Khi thức dậy, anh nghĩ, ta cần hạ xuống, và thế là anh đã hạ xuống. Anh ấy rất thích thú và đã thuật lại trải nghiệm của mình một cách xúc động. Chúng tôi dành buổi chiều cuối cùng của khóa học để chụp ảnh. Chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ và đứng sẵn đợi sư phụ tới. Vào lúc đó, thời tiết ở Quý Dương rất nóng. Sư phụ đã ở cùng chúng tôi suốt cả buổi chiều dưới ánh nắng mặt trời. Khi chúng tôi chụp hình xong, mặt trời đã lặn. Không dùng cơm tối, sư phụ bắt đầu luôn phần hỏi đáp. Sau đó các học viên chia sẻ kinh nghiệm. Trong các học viên có một cặp vợ chồng. Người chồng là giáo sư đã về hưu vì liệt và phải dùng nạng trong suốt buổi học. Người vợ cũng không động đậy được vì bệnh đau nhức nghiêm trọng. Cả hai đều đã khỏi bệnh sau khi sư phụ tịnh hóa thân thể các học viên trong buổi học đầu tiên. Người chồng đã hạnh phúc đến nỗi ông đã vứt luôn cả chiếc nạng, còn người vợ đã có thể đi lại tự do. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, họ đã bước đi vài vòng trên bục giảng như những người bình thường và hô lớn: Sư phụ Lý vạn tuế! Trong suốt 8 ngày học, nhiều học viên vẫn còn nán lại sau buổi hướng dẫn các bài công pháp và không muốn rời đi. Họ chỉ muốn ở gần sư phụ thêm chút nữa. Câu chuyện thứ 3, ký ức năm 1997. Lần thứ tư, sư phụ tới thăm thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Bài viết của một học viên tại Trung Quốc. Để cứu độ chúng sinh, Sư Phụ bắt đầu hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tại các quốc gia khác ngay sau khi Ngài kết thúc việc giảng Pháp tại Trung Quốc. Ngày 23 tháng 9 năm 1997, Sư Phụ đã đi cả đêm đến Quý Dương bằng xe hơi, một vài người đi cùng Sư Phụ. Đó là lần thứ tư Sư Phụ đích thân tới thăm Quý Dương. Trong giảng đường Bát Giác Nham, Sư Phụ gặp các học viên địa phương và thuyết giảng trong hơn 2 giờ đồng hồ. Sáng hôm ấy, chúng tôi nhanh chóng đi tới địa điểm gặp mặt sau khi nhận được điện thoại. Tôi đi cạnh mẹ trên thang máy đến hội trường. Đột nhiên, hai chân mẹ tôi quỳ xuống. Lúc đó, bà chưa kịp phản ứng. Tôi lập tức nhắc mẹ mình rằng chủ nguyên thần của bà đã thấy Sư Phụ Lý Hồng Chí. Chúng tôi bước thẳng đến hội trường. Khi tôi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy Sư Phụ ở đó. Thật không thể tin được, tôi dụi mắt và tự véo mình. Nhưng đây không phải là một giấc mơ. Tôi gọi thật to cha mẹ tôi, Sư Phụ đang ở đây. Khi chúng tôi bước vào phòng, các học viên đang nghe Sư Phụ giảng. Mẹ tôi nhìn Sư Phụ không rời mắt và lắng nghe bài giảng. Mẹ đã rưng rưng nước mắt trong suốt cả buổi. Trong bài giảng, Sư Phụ nhấn mạnh nhiều lần rằng học viên phải học Pháp cho tốt, hướng nội, vượt qua những thiếu sót của bản thân, phối hợp cho tốt như một chỉnh thể, cùng nhau đề cao như một chỉnh thể và càng làm tốt hơn công việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Sư Phụ không nghỉ một chút nào để uống nước mà tiếp tục kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của các học viên với giọng nói của một người cha thân thương. Giống như nhiều học viên khác, tôi quá xúc động đến nỗi không nghĩ được câu hỏi nào. Mẹ tôi hỏi, Sư Phụ, con có một số chấp trước mà không thể buông bỏ được. Trong tâm con có thể xin Sư Phụ giúp đỡ về vấn đề này không? Theo tôi nhớ, Sư Phụ đã trả lời rằng, tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ, chư vị đã nhìn ra chấp trước của mình và không muốn nó, đó là việc tốt, hãy cố gắng tống khứ nó, buông bỏ nó đi. Khi học viên hỏi thế giới của Phật như thế nào, Sư Phụ nói thế giới của Phật vô cùng tuyệt diệu. Và chỉ những ai là vàng ròng 100% mới có thể đến nơi đó. Kể cả những ai là vàng 99,99% cũng không thể đi lên thế giới đó được. Tôi nhớ Sư Phụ cũng đã nói, thậm chí chỉ có một tế bào bất thuần cũng sẽ làm hỗn loạn thế giới đó. Khi học viên hỏi bài, nói về Pháp khó hiểu, tôi nhớ Sư Phụ nói là Ngài đã giảng cho phần thần của các học viên. Một học viên bắt đầu tu luyện vào năm 1993 và đã tham gia các khóa học của Sư Phụ trước đây, nói với Sư Phụ rằng môi trường tu luyện của cô không tốt. Chồng của cô thường đánh đập cô khiến tay của cô bị liệt. Sư Phụ đã từ bi giải thích lý do cho cô ấy. Trong ba đời, khi gia đình chư vị tu luyện Phật giáo, hai người là kẻ thù, nhưng kể từ nay trở đi, chư vị sẽ không sao nữa. Sau này, tại một hội chia sẻ kinh nghiệm, cô nói rằng trên đường về nhà, sau khi cô gặp Sư Phụ ngày hôm đó, cô vẫn còn lo lắng và không an tâm. Ngạc nhiên thay, khi cô vừa bước vào nhà, chồng cô mỉm cười với cô và nói, chắc em mệt rồi, anh đã nấu cơm và hâm nóng 3 lần rồi, hãy mau vào ăn cơm đi. Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong cách đối xử của chồng. Anh ấy đã tệ bạc với cô hàng chục năm nay. Nhưng cô ngay lập tức hiểu ra rằng Sư Phụ đã giải quyết mối thù hận của cô đối với chồng được tích lại trong nhiều đời. Cô nghĩ rằng để làm như vậy, Sư Phụ đã phải chịu đựng nỗi khổ cực đại thay cô. Cô xúc động đến nỗi mắt chan chứa lệ. Sư Phụ đã quan tâm và chăm sóc cho các đệ tử của Ngài nhiều biết nhường nào. Sau buổi gặp mặt, tất cả các học viên đều không muốn chia tay với Sư Phụ. Một số còn đứng chờ bên cạnh chiếc xe hơi mà Sư Phụ đã đi cho đến tận nửa đêm. Chuyên đề hồi ức về Sư Phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.